Viết văn bằng ngôn ngữ thứ hai. Người viết văn giỏi ngoại ngữ đôi khi được hỏi rằng họ có viết văn bằng ngoại ngữ hay không? Thường thì có ít nhất hai câu trả lời. Phần nhiều trả lời là không. Một ít người đáp rằng có. Một, người ta chỉ có thể viết văn bằng tiếng mẹ đẻ. Đấy là câu trả lời của những người khẳng định rằng họ không viết văn bằng ngoại ngữ. Văn chương vốn nối liền với dân tộc bằng một cuống rốn. Sinh ra ở ngôn ngữ nào thì chỉ có thể viết văn bằng ngôn ngữ ấy. Người ta không viết bằng chữ mà viết bằng tâm hồn dân tộc mình, viết bằng văn hóa dân tộc mình. Toàn bộ lịch sử, địa lý, chủng tộc vân vân đã được hợp sức để mượn tay nhà văn mà viết ra. Thần bí hóa thì bảo là thần thánh trên trời mượn tay nhà văn mà viết ra. Người ta không viết ra chữ mà viết ra hồn cốt tâm linh văn hóa của dân tộc mình. Tuyệt đối hóa thì coi tiếng mẹ đẻ là công cụ duy nhất của nhà văn. Đã là ngôn ngữ thứ hai thì dù có giỏi giang đến thế nào, dù có học và thực hành hết đời cũng không bao giờ sử dụng được như ngôn ngữ thứ nhất. Tôi biết một số bạn trẻ giỏi ngoại ngữ từng có lúc viết truyện ngắn và làm thơ bằng tiếng Anh. Cảm tưởng thực sự là đang đọc những bài tập làm văn học trò. Một thứ tiếng Anh khô khan, cứng nhắc, thiếu hình ảnh, thiếu âm thanh, thiếu sắc độ mờ ảo. Một thứ nỗ lực của học trò theo những khuôn mẫu trong nhà trường. Văn ấy thiếu sự bay bổng, tung tẩy của ngôn ngữ, thuần thục, thiện nghệ. Văn ấy không thể đem lại khoái cảm ngôn ngữ cho người đọc. Trái lại, nó gây mệt mỏi và gây thương hại. Có cái gì đó giống như nghe ca sĩ Bắc hát giọng Nam và ca sĩ Nam hát giọng Bắc. Lại cũng có phần như nghe ca sĩ hát giọng già. Một cái giọng nữ cao lại cố làm thành giọng trầm cho thời thượng. Mấy bạn viết văn tiếng Anh ấy về sau cũng tự biết, bằng cớ là văn của họ không có người đọc và họ đã bỏ viết bằng tiếng Anh. Hai là, số nhà văn giỏi ngoại ngữ nhưng không thể viết văn bằng ngoại ngữ chiếm đến 90%. Tôi cho là thế. Nhưng trong 10% viết bằng ngoại ngữ thì thành công không nhỏ. Milan Kundera, từ năm 1975 sang định cư ở Pháp, đã thôi viết bằng tiếng Séc mẹ đẻ mà chuyển sang tiếng Pháp. Thành tựu tác phẩm tiếng Séc của ông đã đủ gây được sự chú ý, đặc biệt trên thế giới. Nhưng những tác phẩm quan trọng ở giai đoạn sau của ông đều bằng tiếng Pháp, dù vẫn có người cho rằng việc viết tiếng Pháp đã kìm giữ tài năng của Kundera ở mức độ nhất định, thì vẫn phải thấy rằng những tiểu thuyết, đặc biệt là những tập tiểu luận bằng tiếng Pháp của ông vẫn là hiện tượng được giới văn chương chờ đón. Cao Huỳnh Kiện sang Pháp muộn hơn, đến năm 1998 mới được cấp quyền công dân Pháp và cũng chuyển từ tiếng Trung sang viết bằng tiếng Pháp. Tiếng Pháp của ông nghe đâu để viết kịch là chính và kịch là mảng quan trọng của nhà văn này. Kundera chủ yếu dùng tiếng Pháp để viết tiểu luận. Cao Hành Kiện chủ yếu dùng tiếng Pháp để viết kịch. Liệu có phải khi dùng đến ngôn ngữ thứ hai không phải là tiếng mẹ đẻ, hai ông lớn văn chương dường như cũng hơi né tránh tiểu thuyết và truyện ngắn? Những thứ chủ yếu phải viết bằng tâm hồn. Nhiều nhà văn người Trung Quốc sang Pháp, sang Mỹ đã thành công khi chuyển sang viết bằng ngôn ngữ thứ hai. Sơn Táp, tức là thiếu nữ, đánh cờ vây, đàn cổ, cầm khỏa thân, và Đới Tư Kiệt, Bà Giác và Cô Bé Thợ May Trung Hoa đều viết bằng tiếng Pháp. Cáp Kim viết bằng tiếng Anh và tiểu thuyết Đợi Chờ gây xôn xao văn đàn nước Mỹ. Trường hợp Cáp Kim thật đặc biệt. Sau khi đi làm nghĩa vụ quân sự ở Trung Quốc, ông mới học tiếng Anh rồi sau đó di cư sang Mỹ. Người ta chỉ có thể thuần thục ngôn ngữ thứ hai đến mức dùng nó viết văn nếu như lọc thứ tiếng ấy trước 10 tuổi. Điều này dường như không đúng với các trường hợp vừa kể. Lại càng không đúng với Cáp Kim. Người học tiếng Anh khi đã nhiều tuổi lại sau khi đã mòn mỏi ở quân ngũ. Tuổi ấy, dùng ngoại ngữ để giao tiếp xã hội đã khó, viết văn là chuyện càng khó mơ. Cánh nhà văn gốc Trung Quốc viết bằng ngoại ngữ có sức hấp dẫn riêng mà nhà văn bản địa Âu Mỹ không có. Đấy là cái hồn tàu trong xác Tây. Họ cũng có cái hấp dẫn riêng mà nhà văn Trung Quốc ở trong nước khó có. Đấy là phương pháp tiểu thuyết hiện đại theo kiểu phương Tây. Cùng một nội dung ấy, nhà văn ở Trung Hoa lục địa có thể viết 1.000 trang thì nhà văn gốc Hoa chỉ viết vài 300 trang. Lối văn của tiểu thuyết Chương Hồi, Rông Dài miêu tả phong vũ Giang San bị loại bỏ. Dùng ngoại ngữ để viết, nhà văn không thể miêu tả tỉ mỉ, mây bay, gió cuốn, không miêu tả chi li trạng thái tâm lý, mà tâm lý được diễn tả qua hành vi, qua biến cố. Tất cả đã được nén lại, kiệm lời. Cái nén và cái kiệm tạo ra nét độc đáo cho tác phẩm của họ. Nhưng để chứng minh cho việc có thể dùng ngôn ngữ thứ hai mà viết văn thành công, bằng chứng hùng hồn hơn cả phải là dòng văn học viết tiếng Anh ở tiểu lục địa Ấn Độ. Saman Rushdie có một sự nghiệp tiểu thuyết đồ sộ, đặc biệt là những đứa con của nửa đêm. Arundhati Roy, ông trùm truyện vặt, bản tiếng Việt là chúa trời của những điều vụn vặt. Kiran Desai với di sản mất mát. R.K. Narayan với The Finesse Effort. The Gider Amitagot với The Sandalin. River of Smog. Vinranstan với A Soup Baby Boy. Zumba Lahiri với Người Dịch Bệnh, vân vân. Như đã kể trong một bài viết khác, những tác phẩm mới của họ được người đọc Âu Mỹ đón chờ. Có người trở thành ứng cử viên nhiều năm của giải Nobel Văn học. Nhiều người đoạt giải thưởng lớn như Booker. Của khối những nước nói tiếng Anh như giải sách quốc gia Mỹ, giải Pulitzer, vân vân. Người ta thú vị với dòng văn chương gốc Ấn khi được thưởng thức một thứ tiếng Anh rất mới mẻ, đầy sinh sắc và độc đáo. Nói cách khác, các nhà văn gốc Ấn đã làm mới cho tiếng Anh, nhuộn sắc cho nó, vào lúc nhiều nhà ngôn ngữ Anh Mỹ cho rằng tiếng Anh đã trở nên sơ cứng và suy giảm khả năng biểu cảm. Sử dụng ngôn ngữ là một thứ tài năng. Vậy nói cho đến tận cùng, không dùng được ngôn ngữ thứ hai để viết văn thì nguyên nhân lớn nhất là chưa đủ tài để làm chủ ngôn ngữ ấy. Các nhà văn giỏi ngoại ngữ, nhiều người thực sự có tài văn chương, nhưng cái tài ngoại ngữ của họ thì chưa đủ độ để viết văn. Không hề gì, nhà văn trước hết hẳn viết bằng tiếng mẹ đẻ, đó là đóng góp lớn nhất và phù hợp nhất của anh ta. Nhà văn trước hết thuộc về dân tộc mình, đi đến tận cùng dân tộc, anh ta sẽ ra được với thế giới. Có người bảo, đất nước nào có nhà văn ấy? Hàm ý, nhà văn chỉ được thấu hiểu hơn cả, được chia sẻ hơn cả, được ưa thích hơn cả ở trên chính đất nước mình. Người hiểu anh ta nhất là dân tộc mình, hầu như thế. Nhưng cũng có trường hợp nhà văn hình như phải là đứa con ghẻ của dân tộc mình. Nhà văn khi ấy phải là người chỉ ra được thói xấu của dân tộc mình. Như Dostoyevsky, như Lỗ Tấn, như Alfred de Jarlin, vân vân. Nhà văn khi ấy cũng phải nổi loạn bằng ngôn ngữ, không hài lòng với ngôn ngữ của dân tộc mình mà tìm cách phá ra. Nhưng đấy là một trường hợp khác và sẽ được bàn ở một dịp khác. Văn tha hương. Nhà văn Đức Erich Maria Remarque viết rất nhiều về ba đề tài chính là chiến tranh, hậu chiến, người tha hương. Ở cả ba đề tài ông đều có tác phẩm xuất sắc. Chiến tranh thì có Mặt Trận Miền Tây hoàn toàn yên tĩnh, phía Tây không có gì lạ. Một Thời Để Yêu và Một Thời Để Chết. Hậu chiến thì có Ba Người Bạn, Bia Mộ Đen. đặc biệt thấm thía là những cuốn viết về người tha hương, Khải Hoàn Môn, Bản Du Ca Cuối Cùng. Khi chủ nghĩa phát xít đang trỗi dậy ở nước Đức, nhiều người gốc Do Thái ở Đức phải trốn chạy sang các nước láng giềng châu Âu. Ở đâu họ cũng bị săn lùng, truy đuổi, bị bắt, bị tạm giam, rồi bị đưa ra biên giới đẩy sang một nước khác. Nơm nớp lo âu, tràn đầy mặc cảm, sợ hãi, hoảng loạn, bế tắc khốn cùng. Từ trong hoàn cảnh ấy, những nhân vật không bị khuôn vào khái niệm mà là những số phận lay động được người đọc. Tượng đài Remarque đã khiến người đọc Âu Mỹ sa vào căn bệnh quan liêu. Hễ nhắc đến văn học nhập cư, dường như người ta đều cho rằng đề tài ấy Remarque đã viết rất hay rồi. Còn gì nữa để mà viết? Còn ai nữa để mà viết? Người ta ngại đọc văn học nhập cư, lý lẽ nào cũng khó thuyết phục họ. Mỗi cộng đồng nhập cư mang đến cho bản địa một màu sắc chủng tộc khác, văn hóa khác. Cộng đồng Trung, Nhật, Hàn, cộng đồng Afran Trung, Trung Đông, cộng đồng Mỹ Latin, v.v. đều có những điều thú vị trong ấy. Không, người Âu Mỹ bản địa lắc đầu, quầy quậy. Chưa cần đọc, cũng đã biết họ viết gì trong ấy. Cuộc sống ở quê hương nghèo khó, bị bức hại, bị xâm phạm quyền con người. Cuộc sống mới ở nơi nhập cư, nỗ lực để làm quen, để hòa nhập, bị kỳ thị, bị mặc cảm, ngụ cư, ăn nhờ, ở đậu. Sự hãnh diện vì mình đã thoát thân khỏi chốn quê nghèo. Sự bơ vơ hoang vắng, những đêm dài tha hương. Sự bế tắc quẩn quanh, dẫn đến tâm trạng muốn tìm về quê hương vào những ngày cuối đời. Vân vân. Không, chưa đọc, chúng tôi cũng biết các người viết gì trong ấy. Xin cảm ơn. Âu Mỹ đã xa và rất muốn xa những đề tài theo kiểu túp lều, bác tôm, anh pha, chị dậu, kề nghèo, kề khổ. Âu Mỹ cũng chưa hết những vấn đề như thế và rất mong thoát khỏi những vấn đề như thế. Thoát cho nhanh, đấy là vấn đề đặt ra cho chính quyền, cho các tổ chức nhân quyền, các tổ chức từ thiện, không hẳn là vấn đề của văn học. Đấy, nếu là vấn đề văn học thì nó phải làm mệt người đọc. Tất nhiên, đó là một thái độ hấp tấp và quan liêu, tự cho mình đã biết cả, biết hết những công thức đề tài. Tự nhắm mắt, đóng cửa trước những gì ta chưa cảm nhận được hết. Trong khi đời sống là đa diện, đa thanh, đa sắc độ, văn chương cũng như đời sống, mỗi cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, không cuốn nào giống cuốn nào cũng có những điều khiến người ta phải suy ngẫm. Nhưng thế giới này luôn hối hả quay cuồng và có nhiều điều cám dỗ. Ngay cả người thích văn chương cũng không thể tĩnh tâm để lựa chọn. Họ tìm đến văn chương không kể nghèo về vật chất mà nói đến cái nghèo nàn của tâm hồn. Đấy mới là hướng đến của nhà văn, đích thực. Họ tìm đến văn chương không chỉ miêu tả hiện thực mà miêu tả ấn tượng về hiện thực. Đấy mới là văn chương đúng nghĩa. Còn các vị viết về cuộc sống tha hương, xin cứ viết, tôi tôn trọng, nhưng xin miễn cho tôi phải đọc. Các nhà văn nhập cư rốt cuộc chỉ viết vì quen tay, vì nhớ nghề. Họ không viết được bằng tiếng Anh, tiếng Pháp của bản địa, mà vẫn chỉ viết bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Cộng đồng Trung, Nhật, Hàn, cộng đồng Afran Trung Đông, cộng đồng Mỹ Latin viết tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Các ông bà nhà văn lập hội, lập câu lạc bộ để chia sẻ với nhau. Lập quỹ như chơi hụi để in sách của các thành viên. Một kiểu tiền mình bỏ ra là để in sách mình. In xong thì chia sẻ cho nhau đọc để kỷ niệm. Hầu như không bán được. In mấy trăm bản rồi mang hết về nhà, chồng chất ở đấy qua nhiều năm tháng. Thấy sách trong nước có cuốn nào hay, họ cũng nổi hứng, bỏ tiền của hội để in lại, rồi cũng chồng chất trong nhà. Con cháu của họ không đọc sách ấy. Chúng là thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư của người nhập cư. Đứa nào thích đọc sách thì chỉ tìm sách tiếng Anh, tiếng Pháp để đọc. Chúng đang nỗ lực hòa nhập, Chúng đọc sách để nâng cao trình độ tiếng Anh, tiếng Pháp, để tăng hiểu biết về đất nước chúng cư trú. Chúng không đọc sách của ông cha bằng tiếng mẹ đẻ, cha đẻ. Vậy là sách ấy chỉ có mấy ông bà nhà văn nhập cư đọc với nhau. Sách ấy cũng không được dịch sang tiếng bản địa, tiếng Mỹ chẳng hạn. Người Mỹ rất ngại đọc sách dịch. Bản thân lục địa Bắc Mỹ đã là một thế giới. Trong ấy đủ các vùng lục địa, đủ các vùng khí hậu, các chủng tộc, các văn hóa, các tâm lý, tâm trạng. Chỉ cần nhà văn Mỹ, sau đó là nhà văn các nước nói tiếng Anh đã quá đủ cho độc giả Mỹ. Thêm một vấn đề là ngôn ngữ. Ngôn ngữ văn dịch kiểu gì cũng chỉ là văn dịch, tức là một thứ văn quá trịnh trọng, thiếu tự nhiên, trong khi người Mỹ đề cao tính tự nhiên sinh động của họ. Một điều nữa đã nói ở trên, có gì hay ho đâu trong sách của các nhà văn nhập cư. Người ta cứ nghĩ một sách vô căn cứ như vậy mà không cần tự mình thẩm định. Ở trong các cộng đồng nhập cư có nhiều nhà văn, nhiều người trong số đó cũng nổi danh ở quê hương họ, nhưng họ có thể sống hết phần đời còn lại ở Mỹ mà không bao giờ sách của họ được dịch ra tiếng Mỹ. Như một nghịch lý, các nhà xuất bản Mỹ có thể dịch những nhà văn đang sống trên quê hương, nhưng rất hiếm khi dịch văn của người nhập cư. Văn chương của Anh trước hết hãy gây tiếng vang ở trên đất nước Anh và ở xứ xa sẽ nghe danh mà tìm đến. Ở xa là khách, được mời mọc cộng tác. Nhưng khi nhập cư thì trở thành người trong nhà. Bụt lúc ấy chỉ được người gần chùa gọi bằng anh. Càng không có chuyện những tờ báo lớn như thời báo New York, thời báo Los Angeles, bưu báo Washington, San Francisco, Chronicle nhắc đến một dòng. Người ta có lỗi cư xử song phẳng trong việc này. Tôi đã tiếp nhận anh vào nước Mỹ, cho anh nơi cư trú và bảo đảm cho anh sống bình thường. Còn việc anh là nhà văn ư? Vậy anh cứ tiếp tục công việc của anh. Tôi tôn trọng, nhưng sách của anh có được dịch ra tiếng Mỹ hay không là việc của thị trường. Một số nhà văn nhập cư đôi khi nhắc nhở các dịch giả, hãy dịch sách của tôi ra tiếng Mỹ. Được trả lời, tôi sẵn sàng, nhưng tôi chỉ dịch khi được nhà xuất bản thuê. Đúng thế, dịch sách chỉ là khâu bị động. Theo đặt hàng của nhà xuất bản, mà nhà xuất bản lại chỉ in những cuốn sách có người mua. Họ không có nghĩa vụ phải làm công việc hữu nghị hoặc từ thiện với bất cứ tác giả nào. Trong các nhà văn nhập cư cũng có đôi ba người giỏi ngôn ngữ thứ hai. Họ tự giao dịch với các nhà xuất bản nhỏ, tự dịch sách của mình, được nhà xuất bản in một vài nghìn bản. Chỉ ở mức độ khiêm tốn như vậy, và có người cũng tự biết, tự giữ thái độ khiêm tốn. Nhưng cũng có người đưa tin rùm beng về quê hương rằng sách của họ được dịch, in mấy vạn bản. Rồi với người Mỹ, người Pháp, họ lại quảng cáo rằng sách của mình viết bằng tiếng mẹ đẻ, gửi về in ở cố hương cũng được mấy vạn bản. Đấy là chưa kể mấy vạn bản sách in lậu. Một cuộc hoanh hoang về hai phía mà họ hoang tưởng đứng ở giữa. Vài ba thập kỷ qua, văn học nhập cư đạt nhiều thành tựu, gây tiếng vang. Nhiều nhà văn gốc Ấn Độ, gốc Trung Quốc, viết văn bằng ngôn ngữ thứ hai đã khiến người Âu Mỹ phải tìm đọc. Nhưng vô số nhà văn nhập cư không thể viết bằng ngôn ngữ thứ hai, vẫn tiếp tục cặm cụi viết bằng tiếng mẹ đẻ ở xứ người. Viết vì con cái không thể đứng yên trong nước, con chim không thể cụp cánh đứng yên trên cành cây. Nhưng viết mà ít ai in, ít ai đọc như đã nói ở trên. Cũng có một số nhà văn nhập cư thực tế hơn, họ viết bằng tiếng mẹ đẻ và xác định rằng người đọc của mình không ở đây mà ở chốn quê nhà. Bản thảo của họ được gửi về in ở bản quán. Số lượng in ấn không nhiều, nhưng cũng có thể tìm được người đọc. Nhưng cái quê hương mà họ xa rời không xuất bản tác phẩm của họ vô điều kiện. Nhiều người khi ra đi đã tưởng mình một đi không trở lại và đã cư xử theo kiểu không bao giờ trở lại. tôi đã gặp một số nhà văn Mỹ Latin. Khi sang định cư ở Mỹ, họ vô tình vướng vào những hội nhóm lưu vong chống chính quyền, cố quốc. Mới đến nhập cư, vô tư, thấy người đồng hương mời đến câu lạc bộ thì đến. Đến nơi, được mời lên sân khấu thì lên. Lên đến nơi, đang trò chuyện giao lưu đôi câu thì ông tổ chức ném lá cờ quân kháng chiến lên người mình. Chưa kịp gạt đi thì lá cờ cũng chưa kịp rơi xuống thì có người bấm máy ảnh. Tấm ảnh lên mạng, người ở quê hương, bản quán cũng biết. Người khác thì gặp vấn nạn khác. Đến thuê nhà, rồi hồn nhiên để lộ cho hội nhóm đồng hương nhập cư biết. Thế là báo chí lưu vong tới tấp, ném vào nhà miễn phí. Nó miễn phí, nhưng nó quấy rầy. Văn vẻ của nó chất lượng không có gì. Mình không đọc, nhưng mỗi lần bị ném vào là như mỗi lần bị ném đá vào cửa kính. Rồi hội nhóm gửi thư vận động gia nhập để góp tiếng nói, phản kháng với trong nước. Rồi mình từ chối thì bị điện thoại gọi đến, mắng mỏ, kích bác, đe dọa. Có ông nhà văn Mỹ Latin chỉ vì bị khủng bố tinh thần như vậy mà phải chuyển nhà sang thành phố khác. Từ ấy, dấu biệt địa chỉ. Đấy là thứ hệ lụy sinh ra từ cái tiếng nhà văn, lại là nhà văn nhập cư, bơ vơ, bối rối giữa bàn quán và trú quán. Bơ vơ, bối rối, bị cuốn vào những luồng quan điểm chính trị khác nhau. Cũng có khi, ông nhà văn bị cuốn vào những sự kiện văn nghệ tầm mức cộng đồng. Diễn kịch, hát múa, đọc thơ, làm MC. Những việc mà một nhà văn chuyên nghiệp không làm. Biết thế mà không từ chối được. Thôi thì cũng là làm cho vui trong lúc vẫn nhớ tới nghề. Nhà văn đúng nghĩa là người luôn đứng khuất sau trang sách. Họ không cần xuất hiện ở chỗ sáng chói mà chiêng trống tưng bừng. Viết thì chỉ để cần ngồi yên mà viết, đâu cần phải tụ họp giao đãi, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Ngồi ở quê hương, viết. Sang đến trú quán, vẫn viết. Trú quán không đọc sách của ta, không in sách của ta, thì ta vẫn viết. Trú quán không in, thì bản quán in. Ở nơi bản quán ấy, tác phẩm bằng tiếng mẹ đẻ của ta mới tìm được đến đúng người đọc. Có thể. Ngay cả khi không nơi nào chịu in nữa, thì nhà văn vẫn viết. Con cá không thể không bơi, con chim không thể không bay.